Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 23 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Thu Thủy và Kim Hà. Nhật ký 685. Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn. Tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa. Nài xin lòng thương xót của người. Trong 2 giờ đồng hồ, với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy và biết lòng thương xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả chỉ vì một tội.
Nhật ký 686. Tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Vào buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp nhưng chưa thể làm được vì mẹ người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chập lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan. Cho Ba Lan dấu yêu của tôi vì đã không biết ơn mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi. Nhưng thế rằng, tôi chỉ là một giọt nước, sánh với một chiều sóng sự dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng một cơn sóng? À, được, một giọt nước tự nó không là gì. Nhưng với Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả toàn thể hỏa ngục. Quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 687. Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn.
Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được lòng thương xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến lòng thương xót vô cùng của cha. Cha khát khao ban tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào lòng thương xót của cha.
Nhật ký 688. Lạy Chúa Giê-xu, sự sống và chân lý, tôn sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con để con biết hành động theo thánh ý Chúa.
Nhật ký 689. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy nghe tòa con chiên Thiên Chúa, và trước nghe tòa ấy có 3 vị thánh: Thánh Statinos Koska, Thánh Andrew Bobola và Vua Thánh Casimir. Các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngay tòa và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu. Tuy nhiên tôi không đọc được gì ngoại trừ thánh danh Giê-xu. Khi ấy tôi nghe lời này nói với tôi:
giờ của con vẫn chưa đến.
Lúc đó quyển sách được cất đi khỏi tôi và tôi nghe những lời này:
con sẽ làm chứng nhân cho lòng thương xót vô cùng của cha. Trong quyển sách này có ghi danh tánh những linh hồn đã làm vinh danh lòng thương xót của cha.
Tôi tràn ngập sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy.
Nhật ký 690. Vào một dịp khác, tôi biết được tình trạng của 2 chị kia trong bụng đang làu bầu về lệnh mẹ bề trên đã truyền cho họ. Và do đó, Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ rất nhiều ơn đặc biệt. Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giê-xu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành.
Nhật ký 691. Thứ năm, mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn hảo. Gần đến cuối giờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu, người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói:
"Lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng cha."
Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, không bút mực nào đã từng hoặc sẽ diễn tả cho được.
Nhật ký 692. Ôi Chúa Giêsu, con hiểu rằng lòng thương xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng. Và vì vậy, con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu con vươn xa vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong địa ngục, và con muốn thi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh xin ân xá, lòng thương xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là đấng vô cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất hiện có để diễn tả lòng thương xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giêsu của con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người.
Nhật ký 693. Ngày 14 tháng 9 năm 1936, Đức Tổng Giám mục Zabrzykowski, giáo phận Vilnius, đến thăm chúng tôi. Mặc dù ngài lưu lại với chúng tôi rất phấn, nhưng tôi vẫn có cơ hội thưa chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc của lòng thương xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc lòng thương xót.
Này chị, hãy hoàn toàn an tâm. Nếu điều này nằm trong chương trình của Chúa quan phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn. Ước chi Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm ít lâu nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đâu vào đấy. Nhật ký 694. Ngày 19 tháng 9 năm 1936, khi chúng tôi rời phòng vị bác sĩ và ghé vào nhà nguyện của dưỡng đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi con nhỏ cha, chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi, không lâu nữa đâu.
Niềm hoan lạc chất ngất linh hồn tôi, đây là tiếng gọi đầu tiên của đấng lang quân và tôn sư của tôi. Tim tôi tan vỡ và linh hồn tôi ngụp lặn giữa đại dương lòng thương xót Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề hủy diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm.
Nhật ký 695. Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với một người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người kia, từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi xử đối với tha nhân.
Nhật ký 696, ngày 24 tháng 9 năm 1936. Mẹ bề trên Irene truyền cho tôi đọc một chục kinh Mân Côi, bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống, tôi đã thiếp đi vì quá rã rời. Nhưng sau đó một lúc, tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh khủng đến độ tôi không sao động đậy được một chút, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng 3 tiếng. Tôi định đánh thức chị nhà tập ở chung phòng, nhưng sau lại nghĩ, chị ấy cũng chẳng giúp gì được. Thôi để chị ấy ngủ, đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa, và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra, tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu toát mồ hôi, nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau lại trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù không còn đau đớn. Tuy nhiên, tôi không thể trỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ, nếu sau cơn đau đến thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt phải kinh khiếp lắm.
Nhật ký 697. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con yêu mến đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng, nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên nơi con, niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó, và mọi sự khác đều phải nhường bước, như bóng tối phải thối lui trước những tia nắng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng từ ái của Chúa thật cao vời, lòng nhân lành của Chúa thật quá thân thương với con, đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng từ ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại và trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm an bình, là chốn an nghỉ của con. Linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào lòng xót thương vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thỏa lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 698. Ôi Chúa Giêsu bị tổn thương đau đớn biết bao vì thói vong ân của một linh hồn ưu tuyển. Thật là một cuộc tử đạo cho tình ái khôn tả của Người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả hữu thể vô cùng của Người. Và hãy tưởng tượng một hạt bụi hèn hạ mà lại khinh rẻ tình yêu ấy. Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy sự vô ơn này.
Nhật ký 699. Vào một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của Cha. Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha đổ trào cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi, cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm, rất dịu dàng của cha. Mọi linh hồn mật thiết với cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính lòng thương xót của cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của cha.
Nhật ký 700. Một lần kia, khi cảm thấy quá dã rời đau đớn, tôi đến trình bày với mẹ bề trên và được dạy rằng hãy tập chịu đau khổ cho quen. Tôi lắng nghe tất cả những gì mẹ dạy và sau đó ra đi. Ai nấy đều biết rằng mẹ bề trên có lòng yêu thương những người chung quanh, nhất là những chị em yếu bệnh. Tuy nhiên đối với tôi, điều lạ là Chúa Giê-xu đã để mẹ không hiểu tôi và mẹ đã thử thách tôi nhiều về mặt này.
Nhật ký 701. Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược nhưng vẫn đi công tác. Cứ chốc chốc tôi lại thấy rã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng. Huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ. Thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tín thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin che mặt trời đi, vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời, và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức mà lại xin ân giảm. Chính Chúa Giê-xu đã cho tôi được thoải mái.
Nhật ký 702. Ngày 13 tháng 8 năm 1936. Tối nay, sự hiện diện của Chúa tràn ngập tôi, và thoáng chốc tôi nhận biết sự thánh thiện cao vời của Người. Ôi, sự cao cả của Thiên Chúa làm tôi choáng ngợp. Lúc ấy, tôi cũng nhận biết toàn bộ vũng sâu hư vô của mình. Đây là một cực hình tuyệt vời, và tri thức này được nối tiếp bằng tình yêu. Linh hồn mạnh mẽ lao về Thiên Chúa, và hai tình yêu được đối diện nhau. Đấng tạo hóa với thụ tạo, một giọt nước nhỏ muốn sánh mình với đại dương. Lúc đầu, giọt nước nhỏ ấy muốn ôm cả đại dương mênh mông vào lòng, nhưng đồng thời nó nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ, thế là nó bị khuất phục và phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Mới đầu, giây phút này là một cực hình, nhưng rồi lại trở nên rất ngọt ngào đến độ khi cảm nghiệm linh hồn được tràn đầy hạnh phúc.
Nhật ký 703. Hiện nay, chủ điểm xét mình đặc biệt của tôi là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Việc này đem lại cho tôi một sức mạnh lạ thường. Trái tim tôi luôn luôn được kết hợp với đấng lòng tôi khát khao, và các hành động được điều hướng nhờ lòng nhân ái tuôn trào từ tình yêu.
Nhật ký 704. Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là tôn sư của tôi. Tôi hỏi han Người về mọi điều. Tôi thân thư với Người về mọi chuyện. Nơi đây, tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng. Nơi đây, tôi học hỏi được mọi tri thức. Nơi đây, tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giê-xu là tôn sư của tôi. Chính Người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự. Thank you.
Nhật ký 705, ngày 25 tháng 9, tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giê-xu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc đó, tôi tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy.
Nhật ký 706, ngày 29 tháng 9, lễ kính Đức Tổng thần Micael, tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh, Ngài nói với tôi.
Chúa đã ra lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một cách đặc biệt. Chị hãy biết rằng chị bị thần giữ căm ghét, nhưng đừng sợ hãi, vì ai bằng Thiên Chúa.
Thế rồi Ngài biến đi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của Ngài.
Nhật ký 707, ngày 2 tháng 10 năm 1936, thứ sáu đầu tháng. Sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giê-xu. Người phán với tôi những lời này.
Giờ đây cha biết con yêu mến cha không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con, thánh ý cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thủ tạo khác. Nhật ký 708. Lúc ấy Chúa Giê-xu biến đi, linh hồn tôi được no thỏa sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết ánh nhìn đấng toàn năng đang đói đến tôi. Tôi gieo mình trọn vẹn vào niềm hoan lạc phát nguồn từ Thiên Chúa. Tôi cứ tiếp tục như thế suốt ngày, không hề gián đoạn, và cứ thế đắm đuối trong Chúa. Đến tối tôi cảm thấy như ngất xỉu và một thứ đớn đau lạ kỳ. Tình yêu tôi muốn giữ lên bằng tình yêu của đấng toàn năng. Nó được Chúa thu hút mãnh liệt đến độ, nếu không có ân sủng đặc biệt của Người, nó không thể nào mang nổi một ân sủng lớn lao như vậy ở đời này. Nhưng tôi thấy rõ rằng, chính Chúa Giê-xu đang đỡ nâng và kiện cường tôi, làm cho tôi được kết nghĩa thân tình với Người. Trong tất cả việc này, linh hồn đặc biệt năng động.
Nhật ký 709, ngày 3 tháng 10 năm 1936. Hôm nay, trong giờ lần hạt mân côi, tôi chợt nhìn thấy một bình thánh đựng thánh thể. Bình thánh được mở ra và chứa đầy bánh thánh. Từ trong bình thánh phát ra lời này.
Những bánh thánh này đã được lãnh nhận do các linh hồn nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của con mà trở lại.
Lúc này, như một con trẻ, tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi thấy ngỡ ngàng như một bé con.
Nhật ký 710. Một ngày kia, cảm thấy không thể chịu đựng nổi đến 9 giờ. Tôi bèn xin chị SN một chút gì để dùng trước khi đi ngủ sớm vì không được khỏe. Chị SN trả lời.
Chị ơi, chị có yếu bệnh gì đâu. Người ta chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút nên tạo ra cơn bệnh thôi mà.
Lạy Chúa Giê-xu của con, bệnh tình của con đã quá trầm trọng, đến độ bác sĩ đã tách con ra khỏi chị em để khỏi lây nhiễm. Thế mà con lại bị đoán xét như thế. Nhưng cũng tốt. Tất cả đều vì Chúa, lạy Chúa Giê-xu của con. Con không muốn ghi lại nhiều những vấn đề bên lề, vì đó không phải là lý do để con viết. Con chỉ muốn ghi lại những hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho con. Bởi vì những ơn này không phải chỉ ban cho con, mà còn cho nhiều linh hồn khác nữa.
Nhật ký 711, ngày 5 tháng 10 năm 1936. Hôm nay, tôi nhận được bức thư của cha Sobacco. Tôi biết Ngài có ý định xuất bản một tấm hình về Chúa Kitô nhân lành. Ngài xin tôi gửi một bản kinh nào đó để in vào phía sau tấm hình, nếu như được phép chuẩn ấn của Đức Tổng Giám Mục. Ôi, một niềm vui rào rạt tràn ngập tâm hồn vì Chúa đã cho tôi được thấy công cuộc lòng thương xót của Người. Vĩ đại thay công cuộc của Thiên Chúa tối cao, tôi chỉ là dụng cụ của Người. Ôi, tôi khát khao mong ước được nhìn thấy lễ kính lòng thương xót Chúa mà Người đang yêu cầu qua tôi. Nhưng nếu thánh ý Chúa muốn lễ này được cử hành long trọng sau khi tôi qua đời, tôi cũng vì đó mà vui mừng, và tôi mừng lễ trong lòng với phép của cha giải tội.
Nhật ký 712. Hôm nay, tôi nhìn thấy cha Andras đang quỳ gối và chìm đắm trong cầu nguyện. Bỗng Chúa Giê-xu hiện đến đứng bên cạnh Ngài, giang hai tay đặt trên đầu cha và phán bảo tôi.
Ngài sẽ hướng dẫn con, đừng sợ. Nhật ký 713. Ngày 11 tháng 10, tối nay, khi tôi đang ghi chép về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và lợi ích lớn lao cho các linh hồn, Satan đã sòng sọc bổ vào phòng tôi hết sức giận dữ và cay cú. Hắn giật phăng tấm màn, xé ra, rồi đạp lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi lập tức lấy tượng chuộc tội làm dấu thánh giá, và con ác thú rũ xuống rồi biến mất tức thì. Hôm nay, không những tôi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc, mà còn cả cơn cuồng nộ của nó nữa. Cơn giận của Satan thật kinh rợn. Tuy nhiên, tấm màn vẫn chưa tơi tả rách nát, và tôi cứ tiếp tục im lặng ghi chép. Tôi quá biết, nếu Chúa không ban phép, con ác thú sẽ không đụng đến tôi được. Như thế, thì làm cho chống gì được? Nó bắt đầu ra mặt tấn công tôi, với cơn điên cuồng giận dữ, căm ghét, nhưng không khuấy động nổi sự bình an của tôi trong một phút giây. Tư thái của tôi càng làm cho hắn thêm cuồng nộ.
Nhật ký 714. Hôm nay, Chúa phán dạy tôi.
Con hãy đến với mẹ bề trên và thưa rằng cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngủ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy con. Hãy đọc chuỗi kinh ấy liên tiếp 9 ngày trong nhà nguyện để giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài lòng xót thương cho đất nước Ba Lan.
Tôi thưa với Chúa rằng tôi sẽ thưa lại với mẹ bề trên, nhưng trước tiên tôi phải trình bày điều này với cha Andras, và tôi quyết định sẽ nói ngay khi Ngài đến đây. Khi cha đến, hoàn cảnh lại ngăn trở không cho tôi gặp được Ngài, nhưng đáng lẽ tôi đã phải đi giải quyết vấn đề và đừng quá lưu tâm đến hoàn cảnh. Tôi tự nhủ, được, tôi sẽ làm điều ấy khi cha trở lại.
Nhật ký 715. Ôi, điều ấy đã làm buồn phiền Thiên Chúa biết bao. Trong một giây phút, sự hiện diện của Thiên Chúa đã lìa bỏ tôi. Sự hiện diện tuyệt vời vẫn liên tục ở với tôi một cách rõ rệt. Tuy nhiên, lúc này sự hiện diện ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Sự tăm tối thống trị linh hồn tôi, đến nỗi tôi không biết mình còn ở trong tình trạng ơn thánh hay không. Vì thế, tôi không hiệp lễ suốt 4 ngày. Sau đó, tôi gặp cha Andras và trình bày mọi chuyện với Ngài. Ngài an ủi tôi.
Chị chưa đánh mất ơn nghĩa Chúa đâu. Tất cả vẫn như trước. Chị hãy chân thành với Chúa.
Lúc tôi rời tòa cáo giải, sự hiện diện Thiên Chúa lại bao bọc tôi như trước. Tôi hiểu rằng ân sủng phải được nhận lãnh ngay khi Thiên Chúa ban và theo cách Thiên Chúa muốn. Người ta phải lãnh nhận ân sủng trong hình thức người gửi đến cho chúng ta.
Nhật ký 716. Ôi lạy Chúa Giê-xu của con, vào lúc này, nhờ hồng ân và lòng thương xót Chúa, con đang thực hiện một quyết tâm dứt khoát và vĩnh viễn để trung thành ngay cả với ân sủng nhỏ nhất của Chúa.
Nhật ký 717. Suốt đêm, tôi dọn mình để rước thánh thể, vì không sao ngủ được với nỗi đau đớn thể xác. Linh hồn tôi ngập lút trong tình yêu và sám hối.
Nhật ký 718. Sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này.
Con thấy tự con là gì? Nhưng đừng sợ hãi. Nếu cha tỏ cho con thấy tất cả nỗi đớn hèn của con, có lẽ con sẽ chết vì kinh hãi. Tuy nhiên, con hãy ý thức mình là gì. Vì con đớn hèn như thế, nên cha đã tỏ cho con trót cả đại dương lòng thương xót của cha. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Niềm tín thác lớn lao của con bắt buộc cha phải liên tục ban ơn cho con. ở nơi trái tim cha, con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi, vì con là ái nữ trọn vẹn tín thác. Nếu như cha cho con thấy tất cả ngay ở đời này, con không thể chịu nổi tình yêu bao la cha dành cho con. Cha thường ban cho con một thoáng về điều ấy thôi. Nhưng con hãy biết, đó chỉ là một ơn ngoại thường của cha. Tình yêu và lòng thương của cha không có giới hạn nào cả. Nhật ký 719. Hôm nay, tôi được nghe những lời này.
Hỡi con hãy biết vì con mà cha ra ban phúc lành cho cả khu vực quanh đây. Nhưng con phải thay họ mà cảm tạ, vì họ không hề cảm tạ cha vì lòng từ ái cha rộng mở cho họ. Vì lòng biết ơn của con, cha sẽ tiếp tục chúc lành cho họ. Nhật ký 720. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đời sống cộng đoàn gian truân như thế nào, với biết bao hiểu lầm và nhận định sai trái, mặc dù nhiều khi đôi bên đều có thiện chí. Nhưng lạy Chúa, đó là mầu nhiệm của Chúa, chúng con sẽ nhận biết trong cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, những phán đoán của chúng con lúc nào cũng nên nhẹ nhàng.
Nhật ký 721. Có được một cha linh hướng là một ơn rất trọng đại vô cùng. Giờ đây, tôi cảm thấy rằng nếu không có Ngài, có lẽ tôi không thể hành trình một mình trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. Vĩ đại thay năng lực của một linh mục, tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho tôi một vị linh hướng.
Nhật ký 722. Hôm nay tôi được nghe những lời này.
Con thấy mình yếu đuối như thế nào, vì vậy không biết đến bao giờ cha mới có thể tin tưởng vào con.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với con luôn mãi, vì con là đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những đứa trẻ làm được những gì.
Nhật ký 723. Hôm nay tôi đã được nghe những lời này.
Những ân sủng mà cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa. Trái tim con là nơi thường trú của cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con lòng thương xót của cha. Cha thực hiện những công trình lòng thương xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của cha. Lòng thương xót của cha được xác định trong mọi công trình mà tay cha thực hiện. Ai tín thác vào lòng thương xót của cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân cha. Nhật ký 724. Buổi chiều trước ngày tĩnh tâm, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho tôi một chút sức khỏe để có thể tham dự tĩnh tâm, bởi vì tôi cảm thấy quá bệnh nạn và nghĩ rằng có lẽ đây là kỳ tĩnh tâm cuối cùng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy một nỗi chán ngán kỳ lạ. Tôi ngưng những lời cầu xin và bắt đầu cảm tạ Thiên Chúa vì mọi sự Người đã gửi đến cho tôi, rồi phó thác toàn thân cho Thánh Ý Chúa. Khi đó, tôi cảm thấy sự bình an sâu thẳm của Chúa. Việc trung thành suy phục Thánh Ý Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố và hoàn cảnh của cuộc sống sẽ đem lại vinh quang lớn lao hơn cho Thiên Chúa. Như thế, đối với Thiên Chúa, sự suy phục Thánh Ý Người có giá trị hơn những kỳ chay tịnh lâu ngày, khổ chế và các việc sám hối khắt khe nhất. Ôi phần thưởng cho một hành vi vì yêu mà suy phục Thánh Ý Chúa vĩ đại biết bao. Trong khi đang viết, linh hồn tôi rộn lên niềm vui khi nghĩ đến Thiên Chúa yêu thương, và linh hồn tôi đã được vui hưởng ngay ở đời này.
Nhật ký 725. Ôi Thánh Ý Chúa, xin hãy là tình yêu của con. Kỳ tĩnh tâm 8 ngày, ngày 20 tháng 10 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con sắp sửa đi vào sa mạc để nói chuyện với Chúa. tôn sư và là Thiên Chúa của con. Trần gian này hãy im tiếng đi và hãy để mình Chúa phán dạy. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con không hiểu một tiếng nào khác ngoài tiếng Chúa. Lạy Thiên Chúa Đấng Mục Tử, trong nơi cư ngụ linh hồn con là một sa mạc, nơi không thụ tạo nào có thể đến được. Vâng, ở đó chỉ có mình Chúa là vua.
Nhật ký 726. Khi vào nhà nguyện để chầu 5 phút, tôi hỏi Chúa Giêsu, tôi phải sống thế nào trong tuần tĩnh tâm này? Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Cha ước mong con được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu và bừng cháy nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyền cho tình yêu. Nhật ký 727. Lạy chân lý hằng hữu, xin ban cho con một tia sáng của Chúa để con biết Chúa, lạy Chúa và xứng đáng tôn vinh lòng thương xót vô biên của Chúa. Đồng thời, xin ban cho con được biết bản thân con thực là cả một vực thẳm khốn cùng.
Nhật ký 728. Tôi đã chọn thánh Claude de la Colombia và thánh nữ Gertrude làm quan thầy cho tuần tĩnh tâm này. Xin hai đấng cầu bầu cho tôi nơi mẹ Thiên Chúa và đấng cứu độ rất nhân lành.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 24 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.